Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Hoạt động của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong chuyến thăm Việt Nam.
Nhiều đường bay đến các địa điểm du lịch dịp 30 tháng 4 gần như đã kín chỗ.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng mở bán vé tàu khách trên các tuyến vận tải đến các địa điểm du lịch cả nước.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nga sắp sửa phải đối mặt với vòng trừng phạt thứ 11 từ EU.
Thái Lan áp dụng nhận dạng khuôn mặt trong kiểm soát dịch bệnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ngoại trưởng Antony lần đầu tiên đến thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Chuyến thăm có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng bí thư hoan nghênh kết quả các cuộc làm việc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ hai nước, khẳng định cơ sở quan trọng cho phát triển của quan hệ song phương là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.
Sáng cùng ngày tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken để làm sâu sắc và phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trên các nguyên tắc đã được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện, tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, quốc phòng, an ninh, ổn định chuỗi cung ứng, phát triển hạ tầng, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long.
Trong chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và hội đàm. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã điểm lại những bước phát triển tích cực của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian qua. Cùng ngày, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Ngoại trưởng Antony đã trao đổi về những phương hướng và biện pháp để nhằm phát huy những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước ở thời gian qua, triển khai những kết quả tại cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Joe Biden vừa qua.
Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, chiều qua, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 với chủ đề Hợp tác địa phương, động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, toàn diện sau đại dịch COVID-19 đã chính thức bế mạc. Tại phiên bế mạc, hội nghị đã thông qua tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh sự năng động của hợp tác địa phương Việt Nam-Pháp là một động lực to lớn cho phát triển kinh tế xã hội và văn hóa bền vững và nhân văn của hai nước. Đồng thời, đề cao các đối tác đang được triển khai, tập trung chủ yếu vào các vấn đề mà các bên có nhu cầu, tiềm năng và thế mạnh. Cũng tại phiên bế mạc, 4 cặp địa phương của Việt Nam và Pháp đã ký kết thỏa thuận hợp tác về các lĩnh vực đô thị, môi trường, di sản, số hóa. Trong đó, riêng thành phố Thừa Thiên Huế ký kết chương trình hợp tác với 2 địa phương của Pháp. Hội nghị lần thứ 12 đã kết thúc tốt đẹp, đạt chất lượng cao, đặc biệt là tại 4 hội thảo chuyên đề với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 60 địa phương của hai nước. Trong đó, có nhiều địa phương tham gia lần đầu. Hứa hẹn nhiều thỏa thuận hợp tác sẽ được thiết lập giữa các địa phương với doanh nghiệp và doanh nghiệp với doanh nghiệp hai nước. Cờ đăng cai tổ chức hội nghị lần thứ 13 đã được trao lại cho địa phương của Pháp.
Cơ quan nghiên cứu và phân tích EU, tập đoàn tư vấn Economist Group của Anh vừa công bố kết quả bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu quý 2 của năm 2023, trong đó ghi nhận Việt Nam có mức thăng hạng nhiều nhất trong số các nền kinh tế được xếp hạng. EU đã đưa ra hạng mục đánh giá hoạt động quản lý kinh tế trong 5 năm qua và triển vọng 5 năm tới của các quốc gia, vùng lãnh thổ. Qua đó thì đánh giá chất lượng hoặc mức độ hấp dẫn của môi trường kinh doanh tại 82 quốc gia và nền kinh tế. Những quốc gia cải thiện nhiều nhất trong bảng xếp hạng của EU trong năm qua là Việt Nam, Thái Lan, Bỉ, Thụy Điển, Ấn Độ và Costa Rica. Trong đó thì Việt Nam được đánh giá là có động lực lớn nhất, tăng 12 bậc trong bảng xếp hạng. Trong khi đó thì Thái Lan tăng 10 bậc và Ấn Độ tăng 6 bậc.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ với quy mô 30.000 tỷ đồng. Đối tượng vay vốn là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định. Thời hạn giải ngân kết thúc khi doanh số giải ngân đạt 30.000 tỷ đồng, nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2030. về lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5 đến 2% một năm so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng Việt Nam đồng bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường trong từng thời kỳ. Lãi suất cho vay cụ thể theo thông báo của Vietcombank trong từng thời kỳ. Thời gian ưu đãi lãi suất là 3 năm đối với chủ đầu tư và 5 năm đối với người mua nhà.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản để gửi các hãng hàng không Việt Nam yêu cầu xem xét tăng chuyến bay trên các tuyến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Theo số liệu báo cáo của hãng hàng không Việt Nam, trong 2 ngày cao điểm 28 và 29 tháng 4, tổng số ghế đã được cung ứng ra thị trường trên chặng bay từ Hà Nội đi đến các điểm du lịch trọng điểm như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Đồng Hới vào khoảng 41.000 ghế. Và trước tình hình trên, nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến trên các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh, Côn Đảo, đặc biệt trong các ngày 28, 29 tháng 4 và ngày mùng 2, mùng 3 tháng 5.
Đáp ứng nhu cầu du lịch cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè của hành khách, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR đã thông báo bắt đầu mở bán vé tàu khách trên các tuyến vận tải đến các địa điểm du lịch cả nước, áp dụng các chính sách khuyến mãi giá vé giai đoạn sau Tết Nguyên đán. Đón đầu các chương trình khuyến mại của ngành đường sắt, nhiều bạn trẻ đang có xu hướng đi du lịch bằng tàu hỏa để tìm lại cảm giác hoài cổ. Với những góc check-in trên tàu, xu hướng này đã và đang góp phần phục hưng ngành đường sắt. Qua tìm hiểu, thời gian gần đây, nhất là trên các trang đại lý bán vé của ngành đường sắt, du lịch bằng tàu hỏa bắt đầu phổ biến trở lại với các bạn trẻ. Với những hành trình du lịch vừa tiết kiệm, an toàn, thoải mái, vừa hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị. Không chỉ vậy, những khung hình check-in trên tàu hỏa còn mang đậm chất cổ điển, được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Ngành đường sắt đang không ngừng đổi mới chất lượng phục vụ, dịch vụ, đầu tư cơ sở vật chất bằng những đoàn tàu. Toàn đầu mới, thoáng đãng, hiện đại, tiện lợi hơn để đáp ứng mọi nhu cầu của hành khách, giới trẻ. Đặc biệt, các chương trình khuyến mại thẳng vào giá vé, dễ mua, dễ đặt đang là điểm cộng giúp ngành đường sắt từng bước lấy lại hình ảnh, thương hiệu đối với hành khách đi tàu.
Thưa quý vị và các bạn, môi trường trong đó có vấn nạn rác nhựa đang là vấn đề cần được cải thiện ngay của du lịch Việt Nam. Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội VITM 2023 đang được diễn ra, vấn đề rác thải nhựa đã được thảo luận và nhấn mạnh. Ngành du lịch Việt Nam phải giải quyết tức thời trước cao điểm du lịch kỳ nghỉ lễ dài 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Điều này rất cần sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương và chung tay của cộng đồng, từ đó giúp du lịch Việt Nam phát triển bền vững và cải thiện chỉ số môi trường trên thế giới. Phóng viên Mai Hoa đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam xoay quanh nội dung này. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
Thưa ông, câu chuyện du lịch không rác thải nhựa thì không phải là chưa từng xuất hiện ở Việt Nam, nhưng thực tế thì đây mới chỉ là mô hình mang tính manh nha, trong khi rác thải nhựa lại là một vấn đề nóng của ngành du lịch. Đây có phải là lý do mà giảm thiểu rác thải nhựa trở thành một vấn đề rất được quan tâm tại Hội chợ Du lịch Hà Nội VITM 2023 năm nay đúng không ạ?
Đúng như thế. Chúng ta đang khôi phục lại du lịch và đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Rõ ràng cái tiềm năng du lịch là rất lớn. Cái tiềm lực của ngành kinh tế du lịch cũng đang được kỳ vọng của cả xã hội. Nhưng trong những cái mà chúng ta đang có, đang làm rất thành công, thì có những vấn đề cần phải xem xét, trong đó có vấn đề rác thải và đặc biệt là rác thải nhựa. Vì vậy, hội chợ VITM lần này thì chúng tôi nhấn mạnh vào hai cái nội dung, đó là phát triển du lịch văn hóa và vấn đề khắc phục cái giảm thiểu cái rác thải nhựa ở trong lĩnh vực du lịch. Bởi vì du lịch không phải của riêng ngành du lịch. Du lịch chỉ là ngành phục vụ cho những người đi du lịch thôi, mà người đi du lịch thì thuộc tất cả các tầng lớp. Cho nên nếu như nhận thức của cả xã hội không được thay đổi, không coi cái việc là giảm thiểu cái rác thải là hành động của tất cả mọi người, thì ngành du lịch sẽ khó mà thành công được. Nhưng ngành du lịch là phải đi tiên phong trong lĩnh vực này, phải đưa ra những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phải đào tạo cho những đội ngũ lao động của mình hiểu được điều đó, để trực tiếp thực hiện cái việc giảm thiểu rác thải nhựa và vận động khách du lịch thực hiện cái điều mà mình đã mong muốn.
Được biết là dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch Việt Nam thì gồm 3 phần. Đó là phần truyền thông, phần thực hiện thí điểm và phần kế hoạch hành động trong ngành du lịch xây dựng một ứng dụng quản lý nhựa cho các doanh nghiệp du lịch. Vậy trong cái dự án này thì đâu là điểm mới mà chúng ta kỳ vọng có thể tạo ra sự đột phá trong việc giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch ạ?
Ở đây là một cái dự án mà nhỏ do UNDP và Quỹ Môi trường Thế giới hỗ trợ cho Hiệp hội Du lịch Việt Nam để triển khai. Bởi vì vấn đề đây là vấn đề toàn cầu, không phải riêng của chúng ta. Thế nếu như du lịch mà làm tốt cái lĩnh vực này, chắc chắn nó có tác dụng lan tỏa đến cả xã hội. Nhận thức được cái điều đấy thì chúng tôi kỳ vọng rằng Hiệp hội Du lịch sẽ triển khai cái dự án này với một cái mục tiêu là thứ nhất là chúng ta phải truyền thông cho cả xã hội hiểu rằng cái việc mà giảm thiểu rác thải nhựa là một trong những vấn đề quan trọng mà phải làm ngay, là sẽ đưa lên những cái mô hình tốt nhất của Việt Nam, những mô hình đó đã thực hiện thành công vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa và vấn đề đưa cái việc giảm thiểu rác thải nhựa ấy vào cuộc sống của tất cả những người dân. Và trong cái dự án này thì chúng tôi đã chọn hai cái điểm nhấn, đó là Quảng Nam, đặc biệt là cái thành phố Hội An và ở huyện Gia Viễn của tỉnh Ninh Bình. Bản thân họ đã có những thành công trong cái việc giảm thiểu rác thải nhựa và có những cái sáng kiến trong vấn đề xử lý rác thải và để cho làm đảm bảo tốt cái môi trường. Thế thì những cái điểm sáng này ấy, cần phải được bổ sung thêm, hoàn thiện hơn và đưa thành một cái mô hình chuẩn cho cả nước, trong đấy du lịch cả nước sẽ thực hiện theo. Thứ hai là chúng ta phải ban hành ra được một cái quy chế quản lý rác thải nhựa như thế nào đối với các doanh nghiệp du lịch và đối với những người làm trong lĩnh vực du lịch. Thế thì cái này là cái tham vọng chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng và sẽ cùng với cơ quan quản lý nhà nước, đó là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch, sẽ ban hành cái này để triển khai. Và cái thứ ba là để hỗ trợ cho cái việc quản lý rác thải nhựa thì phải có một cái công cụ quản lý, đó là một cái app ở trên hệ thống máy tính, để cho tất cả những nhà quản lý có thể biết được cái tình trạng xử lý rác thải nhựa, thu gom rác thải nhựa như thế nào. Các doanh nghiệp có thể kiểm soát được các bộ phận của mình có làm tốt công tác được đó được hay không. Lâu nay chúng ta nói về giảm thiểu rác thải nhựa nhưng mà chúng ta không định lượng được, không có những con số cụ thể để đánh giá cái sự tham gia của các tầng lớp xã hội và các doanh nghiệp. Cho nên chúng tôi đang kỳ vọng là sẽ xây dựng được một cái app để phổ biến cho tất cả mọi người. Và cái app đó thì dùng cho doanh nghiệp, dùng cho cơ quan quản lý nhà nước và dùng cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực rác thải nhựa trong du lịch.
Vâng, thưa ông, vậy các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành du lịch được đề ra sẽ có thuận lợi như thế nào so với việc chúng ta giảm thiểu rác thải nhựa trong các lĩnh vực khác hoặc là trong cộng đồng? Và điều này thì cần sự chung tay của các ngành, các doanh nghiệp và của cả cộng đồng như thế nào ạ?
Thì nhiều doanh nghiệp họ đã nêu ý kiến của họ, thậm chí có những ý kiến nó rất là cụ thể. Ví dụ như là các cái làng du lịch cộng đồng ở Mai Châu, Hòa Bình, hay là một số những cái làng du lịch ở trên Sapa chẳng hạn. Họ biết rằng là những người khởi nghiệp trong du lịch, đặc biệt là thanh niên, họ rất nhạy cảm với những vấn đề đó vì họ tiếp xúc nhiều với khách du lịch, họ hiểu điều đấy. Thế nhưng mà cái việc xả rác thì không phải chỉ có khách du lịch mà có cả cộng đồng dân cư ở đấy. Vậy thì vấn đề phối hợp giữa cộng đồng dân cư đấy với những khách du lịch sẽ như thế nào, và ai là người quản lý, ai là người nhắc nhở cộng đồng dân cư, và cái đó là trách nhiệm của chính quyền địa phương đến đâu? Đó là những vấn đề mà thực ra không dễ làm. Nhưng mà tôi tin rằng với cái sức hút mạnh mẽ của ngành du lịch và với cái chuyện là người ta kỳ vọng vào cái nền kinh tế du lịch này, thì chắc chắn các địa phương nào muốn phát triển du lịch thì phải thực hiện tốt cái việc là thu gom và xử lý rác thải và đặc biệt là giảm thiểu rác thải nhựa.
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015. Năm 2023, huyện Thường Tín tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật. Lớp tập huấn đã giúp cán bộ, công chức có thêm những hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2015, từ đó chủ động áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.
Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay thì huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã hoàn thành thẩm định nông thôn mới đối với 15 xã. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo ra những chuyển biến quan trọng đối với kinh tế, xã hội tại các địa phương, trong đó có nhiều điểm nhấn ấn tượng, ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
Theo kế hoạch, huyện Thanh Trì phấn đấu đến hết năm 2025 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt, quá trình triển khai có trọng tâm, trọng điểm, làm đâu, chắc đó. Đến nay Thanh Trì đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 15 trên 15 xã trước kế hoạch 2 năm. Vượt mục tiêu đề ra, nhờ sự quyết liệt, nhất quán cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đến nay người dân Thanh Trì được thụ hưởng cơ sở hạ tầng ngày một hiện đại, có nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho bản thân. Tại xã Đại Áng, nghề làm nón truyền thống đã có lúc tưởng rằng mai một vì thị trường tiêu thụ có nhiều thay đổi. Nhưng nhờ những chủ trương trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn được Đảng và Nhà nước triển khai thời gian qua mà nghề làm nón của người dân thôn Vĩnh Thịnh đã phục hồi trở lại. Ông Nguyễn Bá Kỳ, bí thư chi bộ thôn Vĩnh Thịnh, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì chia sẻ.
Từ cái được thành phố công nhận và đặc biệt là cái SEA Games 22, cái việc quảng bá sản phẩm của thôn Vĩnh Thịnh ra đến coi như thế là trên hệ thống thương mại điện tử thì cái sản phẩm lại càng ngày càng được coi như thế là nhiều nơi coi như thế là tiêu dùng.
Cũng nhờ chủ trương dồn ô đổi thửa tạo điều kiện cho người nông dân tích tụ ruộng đất để có ô thửa lớn mở hướng canh tác mới mà nhiều mô hình nông nghiệp giá trị cao đã lần lượt được hình thành trên mảnh đất Thanh Trì. Mô hình trồng rau, thủy canh trong nhà kính của Hợp tác xã Công nghệ cao Đức Phát hình thành ngay trong giai đoạn xã Yên Mỹ mạnh mẽ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, mô hình này đã mở ra hướng phát triển mới cho nền sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Công nghệ cao Đức Phát cho biết.
Nông nghiệp công nghệ cao này nó phát triển như bên tôi cảm nhận thấy là nó rất tốt. Vì thực tế ra là chứng minh thấy bà con trong cái vụ vừa rồi, nếu trồng ở ngoài trời thì các cái loại sâu bệnh rồi mưa, gió rồi sương nó sẽ không hiệu quả, nó sẽ hỏng hết. Nhưng ở trong nhà lưới thì vẫn hoạt động bình thường và cây trồng thì rất là có hiệu quả cao.
Có thể thấy, sau quá trình xây dựng nông thôn mới, người dân đã thực sự được thụ hưởng những thành quả từ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhờ đó, họ đã có những ô thửa lớn để canh tác, mang lại giá trị kinh tế hàng trăm, thậm chí cả tỷ đồng. Tại vùng đất trũng thấp của huyện Thanh Trì, cách đây 10 năm, người nông dân loay hoay với đủ loại cây trồng nhưng chẳng thể đủ ăn, bởi thu nhập từ cây lúa, củ khoai chẳng đáng là bao. Nhưng từ khi có chủ trương dồn điền đổi thừa, các ô thửa nhỏ dồn thành mảnh ruộng lớn, mở ra cơ hội đưa cây trồng mới vào canh tác. Giờ đây, những cánh đồng cam quất xuất hiện ngày một nhiều ở huyện Thanh Trì. Ông Phùng Minh Thanh, trưởng thôn 1 xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cho biết.
Được thành phố và huyện quan tâm thì toàn bộ những công trình giao thông nông thôn hoặc là nội đồng thì đều được đầu tư cho bà con, như vậy là sản xuất thuận tiện, vận chuyển cái nông sản của mình được tới các thị trường để tiêu thụ. Là sau rồi độ thửa nó thành những khổ lớn thì nhân dân đã thâm canh và cải tạo, không còn trồng những cái cây trồng năng suất thấp. Đến bây giờ nhân dân đã chuyển sang tức là trồng toàn bộ những cây cảnh phục vụ cho cái thị trường.
Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người các xã nông thôn mới nâng cao của Thanh Trì đều đạt mức bình quân từ 65 triệu đồng trên một người trên một năm trở lên. Giá trị canh tác trên 1 hecta đạt từ 170 triệu đồng. Chủ trương phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng và Nhà nước đã mở ra cơ hội phát triển mới cho các làng quê ngoại thành Hà Nội và tạo sức bật cho Thanh Trì bứt phá vươn lên. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì cho biết.
Việc xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Trì gắn với xây dựng huyện liên quận thì cùng với việc xây dựng huyện liên quận thì tạo ra cái bộ khung đô thị văn minh hiện đại. Thì xây dựng nông thôn mới thì giải quyết những vấn đề căn cơ để góp phần giải quyết vấn đề chuyển tiếp giữa đô thị và nông thôn trong quá trình chuyển tiếp, góp phần gìn giữ và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của làng quê trong phố, trong phường, trong tương lai.
Tại hội nghị đánh giá chấm điểm nông thôn mới nâng cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 có 10 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn cùng nhiều cách làm sáng tạo, đến hết năm 2022, huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 15 trên 15 xã. Kết quả đạt được hoàn thành vượt kế hoạch 2 năm. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chính quyền và nhân dân Thanh Trì.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi năm 2023 ở cấp cụm phường. Toàn quận có 3 cụm thi, mỗi cụm gồm các thí sinh đến từ 6 phường. Hội thi nhằm tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 vào cuộc sống. Tại hội thi, các thí sinh đã tham gia 2 phần thi về kiến thức tổng hợp, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đang được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai. Các thí sinh cũng tranh tài về kỹ năng, nghiệp vụ công tác mặt trận gồm kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tiễn công tác mặt trận tại địa phương của trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố. Dự kiến vào tuần cuối của tháng 4 này sẽ diễn ra hội thi ở cấp quận.
Để nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ và phục vụ công tác thi đua năm học 2022-2023, huyện Thanh Oai đã tổ chức hội thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi mầm non cấp huyện năm học 2022-2023. Hội thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi đến từ 26 trường mầm non trong toàn huyện. Tại hội thi, các thí sinh đã thể hiện khả năng chế biến những món ăn giàu chất dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc biệt cách trang trí món ăn vô cùng hấp dẫn, đẹp mắt với đủ các nhóm thực phẩm. Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, sự tâm huyết, khéo léo của đội ngũ cô nuôi, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong từng bữa ăn cho trẻ tại các trường mầm non, để mỗi ngày đến trường, các con đều vui vẻ có được bữa ăn ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng, góp phần phát triển toàn diện cho trẻ. Kết thúc hội thi đã có 6 giải nhất, 9 giải nhì và 11 giải ba được trao cho các trường đạt giải.
Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm vừa phát động tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Gia Lâm hiện có gần 9.500 cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Quý 1 của năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện đã cấp 32 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, tiếp nhận 8 giấy cam kết an toàn thực phẩm bên ăn tập thể. Huyện Gia Lâm đã thành lập 3 đoàn liên ngành để kiểm tra công tác an toàn thực phẩm Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân năm 2023. Tổng số cơ sở được kiểm tra là 632 cơ sở, xử phạt 15 cơ sở với số tiền 71 triệu đồng. Trong năm 2023, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.
Đến 17 giờ chiều qua, Bộ Y tế cho biết 24 giờ qua, cả nước đã ghi nhận 776 ca mắc COVID-19, giảm 4 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 775 ca trong nước và 1 ca nhập cảnh. Đây cũng là ngày thứ 7 liên tiếp ghi nhận số ca mắc tăng mạnh. Theo đánh giá sơ bộ về cấp độ dịch tại nước ta dựa vào số liệu gồm số ca mắc, tử vong, độ bao phủ vaccine, khả năng đáp ứng thu dung với quy mô toàn quốc, thì tất cả các yếu tố đều là màu xanh và không vượt qua cấp độ 1, nguy cơ thấp.
Theo tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ đơn vị bỏng khoa chỉnh hình của bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho bé 3 tháng tuổi bị bỏng khoang miệng độ 3 do người nhà nhỏ nhầm thuốc axit chicloratic 80% cho bé uống. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phùng Công Sáng, phó trưởng khoa chỉnh hình phụ trách đơn vị bỏng Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đối với trường hợp này thì bỏng hóa chất thường rất nguy hiểm. Rất may cháu bé uống nhầm lượng nhỏ theo giọt nên diện bỏng không lớn. Do đó, sau một thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của bé đã ổn định và được xuất viện. Và thời gian qua thì Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận các trường hợp trẻ ngộ độc do uống nhầm hóa chất đựng vào các chai nước lọc, nước ngọt hoặc cha mẹ nhỏ nhầm axit cồn 90 độ vào mũi, miệng của trẻ. Trong đó không ít ca rơi vào tình trạng cấp cứu nguy kịch đến tính mạng.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ phối hợp với Công an thành phố tập trung xử lý 3 điểm đen tai nạn giao thông trong quý 2 năm 2023. Với một điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, Sở sẽ kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý, không để phát sinh thành điểm đen tai nạn giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát các điểm đen phát sinh trên địa bàn, từ đó đề xuất giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, trong quý 2 năm 2023 và các giai đoạn tiếp theo, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tinh thần thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, xử lý quyết liệt, hiệu quả vi phạm về nồng độ cồn, hình thành văn hóa đã uống rượu bia không lái xe. thành phố cũng yêu cầu tập trung xử lý vi phạm là nguyên nhân chính trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội như chạy quá tốc độ quy định, dừng đỗ sai quy định, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, điều khiển mô tô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc, xe tải chở quá khổ, quá tải, xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố nước này cùng Mỹ và Nhật Bản đã thống nhất thường xuyên để tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa và chống tàu ngầm. Thỏa thuận trên đã được thông qua trong phiên họp của đối thoại quốc phòng ba bên tại Washington, Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng lại gia tăng liên quan đến các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, mà gần nhất là vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-so 18 sử dụng nhiên liệu rắn.
Trưa qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã quay lại chiến dịch vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP cầm quyền chỉ khoảng một giờ sau vụ nổ tại cảng cá Saikayaki ở tỉnh Gakamaya. Phát biểu tại ga tàu điện Gakamaya, Thủ tướng Kishida đã xin lỗi vì khiến nhiều người dân phải lo lắng cho ông, đồng thời cho biết cảnh sát đang điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, Thủ tướng Kishida khẳng định sự cố trên sẽ không làm gián đoạn tiến trình bầu cử. Tổng thư ký LDP Toshimitsu Motegi cũng đã lên án đối tượng gây ra vụ nổ trong thời gian diễn ra chiến dịch vận động tranh cử của đảng LDP.
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNBC, Ủy viên EU phụ trách ổn định tài chính, dịch vụ tài chính và liên minh thị trường vốn, bà Marit Mesirit cho biết EU đang lên kế hoạch để triển khai gói trừng phạt thứ 11 đối với Nga. Nếu quan chức EU không nói rõ các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm vào lĩnh vực nào với các vòng trừng phạt trước đó, thì EU đã ban hành các biện pháp để hạn chế nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu khí, công nghệ chủ chốt, khả năng tiếp cận nguồn dự trữ tiền tệ cũng như một số cá nhân và công ty lớn của Nga.
Theo hãng tin AFP, Na Uy đã tuyên bố trục xuất 15 sĩ quan tình báo làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Oslo, làm gia tăng căng thẳng thêm quan hệ giữa các nước láng giềng. Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết quyết định trên được đưa ra nhằm phản ứng với tình hình an ninh đã thay đổi ở châu Âu. Do đó, Moscow tuyên bố sẽ đáp trả điều mà họ mô tả là quyết định cực kỳ không thân thiện.
Lực lượng biên phòng Phần Lan cho biết nước này đã xây dựng được đoạn hàng rào đầu tiên trên biên giới với Nga. Đoạn hàng rào đầu tiên dài 3 km ở khu vực gần cửa khẩu Imatra, miền đông nam của Phần Lan. Dự kiến hàng rào mà Phần Lan xây dựng trên biên giới với Nga dài 200 km với chiều cao 3 m và có thép gai bên trên. Ước tính hàng rào này sẽ được hoàn thành vào năm 2026 và chi phí xây dựng vào khoảng 380 triệu euro.
Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết công nghệ nhận dạng khuôn mặt sẽ được sử dụng trong dự án thí điểm nhằm cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lao động nước ngoài, người tị nạn và người dân tộc thiểu số. Trưởng bộ phận của dự án cho biết các phương pháp được sử dụng trong dự án có thể giúp cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết cho các nhóm liên quan.
Đức đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng. Như vậy thì Berlin đã quyết định chấm dứt chương trình phát triển điện hạt nhân kéo dài 6 thập kỷ qua, hướng đến tăng trưởng xanh mà không cần năng lượng nguyên tử. Việc đóng cửa 3 nhà máy trên diễn ra chậm hơn 3 tháng so với kế hoạch do cuộc khủng hoảng giá năng lượng do cuộc xung đột tại Ukraine.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt lịch thi đấu với tuyển nữ Đức vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 24 tháng 6. Trận đấu này nằm trong chuyến tập huấn tại Frankfurt của Đức từ ngày 5 tháng 6 đến 25 tháng 6 của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đây sẽ là trận đấu giao hữu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam với một đội bóng đến từ châu Âu trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup. Dự kiến thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có ít nhất 3 trận giao hữu trước khi World Cup 2023 khởi tranh vào ngày 20 tháng 7. Đội tuyển nữ Đức là một trong 12 đội bóng châu Âu có mặt ở World Cup 2023. Ở vòng loại, đội này dẫn đầu bảng H xếp trên Bồ Đào Nha, Serbia và 3 đội bóng khác. Ở World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm chung bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đây đều là những đội bóng rất mạnh của thế giới. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Mỹ vào ngày 22 tháng 7. Người yêu quần vợt đã không được chứng kiến Rafael Nadal tranh tài ở giải Monte Carlo Master. Tay vợt kỳ cựu người Tây Ban Nha vẫn đang có những hoạt động chuẩn bị cho những màn tranh tài ở mùa giải trên mặt sân đất nện mùa này với việc ra mắt mẫu vợt mới. Nhưng cùng với đó, Nadal cũng đang dự định bỏ qua một giải đấu tiếp theo trên mặt sân đất nện tại quê hương. Thông tin cho biết, Nadal đã tạm rời xa sân đấu để nghỉ ngơi kể từ sau giải quần vợt Australia mở rộng vì chấn thương hông. Tay vợt người Tây Ban Nha đã phải rút khỏi giải Monte Carlo Master và khả năng cũng không tham dự giải Barcelona mở rộng, thậm chí bỏ ngỏ cả khả năng tham dự giải Madrid Master, nơi mà anh đã từng 4 lần đăng quang. Nadal vẫn đang tập luyện với mục tiêu chính là dự giải Pháp mở rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp cao lục địa nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm ngày 15 tháng 4 và sáng sớm ngày 16 tháng 4, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Thúy Hằng, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.